tôi nói qua một chút xíu thôi về tại vì cái phần còn lại là anh chị em đã có cái văn kiện mà tôi đúc kết lại một vài cái câu cơ bản nhất, tức là giáo hội của mình Công giáo bây giờ là không có phủ nhận cái gì là chân thật và thánh thiện để các tôn giáo khác. Thành ra giáo hội mới khuyến khích con gái của mình là cổ võ những cái lợi ích thiêng liêng cũng như luân lý và cả về giá trị văn hóa xã hội, nghĩa là mình cổ võ và mình có thể làm chung với nhau bốn cái chuyện: cái lợi ích thiêng liêng, ha, luân lý, rồi những cái giá trị văn hóa và xã hội, bốn cái chuyện đó là nó gần với mình nhất. Cái chuyện đó là ở trong tuyên ngôn liên lạc giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác, đã được ban hành cách đây 42 năm rồi, ha, chứ không phải mới. Nhưng mà cái phần mới nhất là cái phần đối thoại liên tôn theo sách giáo lý Công giáo, nói đến tại sao trong nhu cầu xã hội, trong gia đình cũng cần rồi, cái lợi ích của đối thoại trong cái đời sống xã hội cần rồi. Cái điểm thứ hai là tại sao mà mình chủ trương bây giờ đối thoại với người các tôn giáo khác. Cái lý do là mình tin là Chúa có thể soi sáng lương tâm, mà Chúa, lý trí của người ta có thể nhận biết Chúa, thành ra mình làm cái chuyện đó. Và đối thoại là thành phần của sứ mạng đi đến với muôn dân, Argentes, đến rao truyền Chúa Kitô cho người ta. Khi mình tiếp xúc với người ta, mình mới thấy người ta có nhiều cái hiểu lầm về mình lắm, ha. Mà nhờ có tiếp xúc như vậy, nghe người ta thì mình mới biết người ta hiểu mình không đúng ở chỗ nào, mình có cơ hội mình nói lại cho đúng. Và ngược lại mình cũng hiểu hơn người ta tin cái gì, người ta sống cái niềm tin đó như thế nào. Thì đó là vài cái điểm chính ha, mà tôi đã đúc kết. Và cụ thể hai cái điểm thực hành mà Hội đồng Giáo mục Việt Nam chúng ta đã đề nghị cụ thể là thăm viếng thân hữu các thành viên tôn giáo bạn là điểm thứ nhất ha. Và điểm thứ hai là trao đổi với người ngoài Công giáo về một cái đề tài chung nào đó ha. Như cái chuyện này chỉ là ứng dụng thực hành của cái điều mà Công đồng Vatican II đã khuyên ở trong Nostra Aetate đó thôi ha. Bốn cái điều mà khuyến khích là hoạt động cổ võ duy trì chung với nhau cho những thiện ích thiêng liêng, luân lý, rồi các giá trị xã hội và văn hóa, là bốn cái chuyện, là những cái đề tài mà mình có thể nói. Nhiều khi mình cũng nên tìm hiểu, không biết là cái quan niệm chết, sống chết, hay là hỏi ta cái người thường cái quan niệm về đời sau của họ như thế nào, để có cái cơ hội nói giới thiệu về cái quan niệm đời sau theo quan điểm Kitô giáo của mình. Rồi cái phần số 3 đó ha, vừa có tư liệu vừa cho các anh chị về nhà đọc thêm rồi tìm hiểu thêm. Khi có dịp khác thì mình sẽ trao đổi rộng hơn, hay là khi một cái cua giáo trình có thể hình thành ở đây trong sắp những năm tháng sắp tới ha, thì mình sẽ bàn rộng hơn về từng tôn giáo có tại Việt Nam và đối chiếu. Tôi nhận được không biết còn câu hỏi nào không. Ở trên này thì có 4 tờ câu hỏi. Để có những câu hỏi, có câu hỏi trùng nhau thì tôi tổng hợp. Có 2 loại câu hỏi. Một câu hỏi nằm ở trong chủ đề Thánh Kinh và các tôn giáo của chúng ta hôm nay. Và một cái mảng câu hỏi thứ hai, tôi thấy là nó không có nằm trong khuôn khổ của cái đề tài của tôi, nhưng mà không có khó lắm. Thành ra tôi để những cái vấn nạn đó lại sau, nếu còn giờ thì đề cập đến. Tôi chỉ tập trung trước đến những cái vấn nạn liên quan đến chủ điểm các cái tôn giáo khác. Có câu hỏi liên quan đến lý thuyết và có câu hỏi liên quan đến thực hành. Câu hỏi liên quan lý thuyết trước hết là muốn được tìm hiểu thêm về cái niềm tin độc thần ha. Rồi vì lý do đó mà Thiên Chúa giáng họa hình phạt đến các dân xúc phạm. Như thế Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa tình thương với những tạo vật Chúa dựng nên hay không? Thì cái quan niệm về Thiên Chúa, anh chị em cũng biết, nó có cái tiến độ. Hồi nãy là tôi mới nói cái diễn tiến từ cái niềm tin đa thần đến cái niềm tin độc thần, từ Thiên Chúa của một bộ tộc lên đến Thiên Chúa mạnh hơn thần của các bộ tộc, liền đến Thiên Chúa mạnh nhất, rồi ra từ Thiên Chúa là đấng giải phóng, đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Như là nó phải trải nghiệm qua cái biến cố xuất hành, rồi thâm nhập vào đất hứa, rồi sống ở đó đối đầu với các lân bang. Đó là chuyển biến từ niềm tin đa thần sang độc thần. Ngoài ra chính cái quan niệm đó, gián tiếp qua đó tôi cũng cho anh chị em thấy có cái sự chuyển biến trong cái quan niệm về Thiên Chúa, Thiên Chúa của bộ tộc của mình thôi, rồi đến Thiên Chúa của 12 chi tộc của mình, rồi Thiên Chúa của dân của mình, rồi Thiên Chúa của dân mình mạnh hơn mấy dân kia. Thành ra thực ra cái chuyện mà phạt hay là trừng phạt tiên tri hay giết địch thủ của bên kia, nhìn cái hành vi thì nó có vẻ độc ác dữ dằn, nhưng mà cái chuyện đó là bình thường trong cái thời sống các cái thị tộc á. Rồi đến khi định canh định cư thì bây giờ cái ngoại bang đến xâm chiếm, thì cái niềm tin đó, nó chính là cái nền tảng để bảo vệ cái dân. Thành ra người ta phải dựa vào cái niềm tin để mà người ta thắng. Và trong truyền thống dân Chúa nhiều lần với một số ít mà chiến thắng được. Và rõ ràng Thiên Chúa đã ban cho dân nhiều cái thủ lãnh, nhiều cái người lãnh đạo thích hợp. Cái thời lưu đày xuất hành là Mô-sê đó, cái chuyện hồi nãy mình nói là Gideon chiến thắng Madian sau khi đập cái thần tượng đền thờ thần Ba-an. Tức là ba cái chuyện là chính trị, tôn giáo, xã hội, gia đình nó đang xen với nhau, không có tách rời. Thành ra mình nhìn với nhãn giới Thiên Chúa là tình yêu thì mình nói như vậy là độc ác, nhưng mà nhìn trong lăng kính đức tin và trong sự cọ sát va chạm giữa các cái niềm tin thời bấy giờ, thì chính nhờ cái niềm tin, nhờ cái sự dứt khoát như vậy mà mới duy trì được cái sự tin rằng, mới duy trì được cái lời hứa của Chúa ở lại trong cái lòng dân. Khi mình tìm hiểu Kinh Thánh thì mình nên tìm hiểu với tinh thần phê phán và trong cái khung cảnh lịch sử, đặt đúng cái bối cảnh. Và nếu mình biết thêm cái văn hóa tôn giáo của vùng lân bang thì mình sẽ hiểu rõ Kinh Thánh hơn. Đương nhiên tất cả mọi cái chuyện đó đều chuẩn bị cho cái dân Chúa quy hướng về cái mặc khải tối hậu, Thiên Chúa là tình yêu ở trong, dám chết vì yêu cho đến cùng đó. Có người hỏi sự phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi xin trả lời một cách vắn tắt, chứ không có đi vào định nghĩa dài dòng. Cái tín ngưỡng nhắm về, nói ví dụ tín ngưỡng của dân gian, đạo ông bà, dân mình là tín ngưỡng của dân gian. Tin có chết không phải là hết, có đời sau, có kiếp khác. Thì là cái tín ngưỡng mà một cá nhân hay là đại đa số khi người địa phương của một cái vùng đó tin một cách mặc nhiên như vậy. Như vậy tôn giáo khác tín ngưỡng ở chỗ nào? Đã gọi là tôn giáo thì thường có ba chuyện. Thứ nhất, có đấng sáng lập cũng được, nhưng mà giờ đấng sáng lập mình không thấy nữa, thì cái gì còn lại dấu vết là cái tổ chức, cái cơ cấu, cái tổ chức, cái cộng đoàn, một cái cộng đoàn có tổ chức. Thứ hai, về mặt có kinh sách, có kinh sách hay là có cụ thể hóa những cái điều mình tin, không chỉ có Hồi giáo, Công giáo, nhưng mà anh em Phật giáo cũng có kinh tạng của họ, Cao Đài, cũng có Thánh Ngôn Hợp Tuyển, là giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Rồi có các cái sinh hoạt phượng tự, như một người nói đây. Thì đó, cho một cái nét khái quát như vậy để các anh chị em phân biệt cái tôn giáo với cái tín ngưỡng. Nó như vậy, trong tôn giáo nó có bao hàm những con người có tín ngưỡng, nhưng mà những con người có tín ngưỡng tin một cái gì đó nhiều khi không đương nhiên là cái người theo một tôn giáo nào đó. Con gái của François Mitterrand nói ra: tôi là người Công giáo nhưng mà tôi không có đi nhà thờ, tôi không có lãnh bí tích. Nhưng mà nói tôi không phải là người Công giáo thì tôi không đồng ý. tôi là người Công giáo. Thì cái này là vấn đề bên Tây phương, người ta nói đến vấn đề cái căn tính về văn hóa thôi, cái truyền thống rồi hào đó, thì nói tôi Công giáo, nhưng mà mấy cái sinh hoạt tương tự kia thì không có đó, thành ra nó khác cái chuyện đó. Rồi ví dụ như tôi gặp một Nico, người Đức, con gái duy nhất ở trong một cái gia đình ở bên Đức, con gái độc nhất nha, người Đức. Hồi nói chuyện với Nico, hồi tôi giật mình, Nico đó là người Công giáo Kitô hữu, đã tốt nghiệp cử nhân thần học ở đại học Strasbourg, là cái vùng giáp giới Đức với Pháp, mà đó là cử nhân, là cử nhân đạo đời luôn á. Tôi gặp ở Taizé, là cái cộng đoàn đại kết Taizé có thầy Roger đó. Tôi còn nhớ mãi cái kỷ niệm đó, tại vì tôi đến tôi muốn sống sinh hoạt với các trẻ mà ở lại làm việc như họ, tình cờ gặp đó, ngạc nhiên quá, thấy một người cô Tây phương, thành ra bây giờ nghỉ nói chuyện rồi mới trao đổi, thấy trời, ủa Nico là Kitô hữu nha. Vậy tôi đi qua này qua Pháp tu là ba mẹ chống đối lắm, giờ đến tu ở một cái thiền viện ni ở cái vùng Dordogne của Pháp. Hỏi ủa vậy chứ Nico đến Tây Giê làm gì? Thì tôi đến cầu nguyện. Ủa Nico cầu nguyện ai? Trời, thì tôi vẫn tin vào Chúa Giêsu chứ bộ. Thành ra tôi không hiểu được. Sau này tôi tìm hiểu nhiều hơn về cái vấn đề. Thì cái vấn đề bên đó lúc này người ta gọi là cái vấn đề lưỡng căn tính. Nó liên quan đến câu hỏi về yoga của một người hỏi đây. Cái ví dụ đó là tôi trả lời gián tiếp. Người ta cho là tập thiền hay cái người đó, tôi nói về Nico mà tôi quen, tôi tiếp xúc đây. Người ta cho đối với người Tây phương, Phật giáo không phải là một tôn giáo theo cái nghĩa mà chúng ta vừa nói. Phật giáo là một cái mode de vie. Phật giáo là một cái phương pháp để tránh khỏi bị stress. Weekend họ cũng tụ về một thiền viện nè, họ ăn chay ăn uống rất đơn sơ, đi ở trong một cái thiền viện như vậy để họ giải. Rồi liên quan trực tiếp đến vấn đề yoga, yoga được nhìn như là cũng vậy, đối với nhiều người, người tập yoga để cho khỏe, để chữa bệnh, nhưng mà không có hiểu gì đến cái kinh Vệ Đà, đến cái triết học, cái thần học, nhiều khi cũng là của Ấn giáo, cái sự để cho cái tiểu vũ trụ, cái triết thuyết của yoga để cho tiểu vũ trụ hài hòa với cái đại vũ trụ, để cho cái Atman là cái tiểu vũ trụ của mình này nó hòa với cái đại vũ trụ này thì mình khỏe này, qua nhiều cái động tác uốn lượn như vậy. Cũng vậy, nhiều người Kitô hữu trong cái khóa Phật học mà tôi đi học thì họ là Kitô hữu, giờ đi học về đạo Phật, họ đi học thêm, họ vẫn thích. Tức là họ tìm hiểu vậy thôi, và họ theo những cái phương pháp tập thiền như là một cái phương pháp để hỗ trợ cho sức khỏe tâm lý, chứ không phải thể lý, là họ cảm thấy được thoải mái thanh. Tôi thấy một Nico mà cầu nguyện với Chúa Giêsu ở trong đó mà dẫn đó, thì cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề của mình, nhưng mà đại khái là để không thể giải đáp hết, nhưng mà tôi tổng hợp lại một số, hy vọng có dịp khác tái ngộ lại. Ai còn câu hỏi hay còn cái gì hay là muốn gặp riêng thì tôi vẫn thường trực ở đây, mình có thể nói chuyện riêng hay cái dịp khác sẽ hẹn tái ngộ. Chúng ta đứng lên cầu nguyện kết thúc thôi.